Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần qua thì dự luật đầu tiên hết mà được Quốc hội Liên bang Úc thông qua dưới thời chính phủ mới của Thủ tướng Albanese, đó là luật cải tổ về hệ thống chăm sóc cao niên mà được nhiều người cho rằng là đã làm nên lịch sử bởi vì dự luật này từng bị bác bỏ dưới thời của cựu Thủ tướng Morrison hồi tháng 9 năm ngoái. Thì thưa anh, xin anh cho hay là ý nghĩa hoặc nói cách khác là tầm quan trọng của một cái đạo luật về chăm sóc cao niên vào lúc này với nước Úc thì quan trọng như thế nào ạ?
Theo những cái thống kê mới đây thì người ta thấy rằng là cái thành phần dân số Úc mà trên 60 tuổi là nó chiếm 1/3 rồi. Và vì vậy thì cái dịch vụ chăm sóc cho người cao niên nó ảnh hưởng đến một số đông của dân Úc. Và nó cũng là cái ưu tiên của chính phủ Anthony Albanese, đảng lao động, sau 10 năm nằm ở trong bóng tối, tức là ở vị thế đối lập, thì có lẽ là ông Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã không có phí thì giờ nhiều trong cái việc mà ngay cái tuần lễ đầu tiên của cái kỳ họp, của cái khóa họp Quốc hội lần thứ 47 đó, ông đã đưa ra ít nhất là 18 cái dự luật, nhưng mà trong đó có hai cái dự luật ưu tiên. Và như chúng ta đã biết, đó là những cái dự luật về dịch vụ chăm sóc cho người cao niên, cũng như là dự luật về cái sự thay đổi, biến đổi khí hậu chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ có một tuần lễ sau khi mà Quốc hội khóa 47 nhóm họp, thì bên một cái dự luật của chính phủ đưa ra nhằm vào cái vấn đề này đã được thông qua. Nó được thông qua cả hai viện luôn, tức là ở Hạ viện lẫn Thượng viện, với một cái đa số rất là áp đảo. Thì chúng ta thấy rằng là về cái dự luật mà bây giờ một trong hai cái dự luật của chính phủ về vấn đề cao niên đã được thông qua đó, thì vào ngày thứ ba vừa qua nó đã là trả lời, hay là nó đã đáp ứng lại khoảng cỡ 17 cái khuyến nghị của cái Ủy ban Hoàng gia về luật cao niên trước đây, mà chúng ta cũng đã có lần nói chuyện trên SBS. Thì theo cái đạo luật mới được thông qua này đó, thì nó có những cái điểm chính như sau. Tức là thứ nhất là cái mô thức tài trợ mới cho cái dịch vụ aged care, tức là cái dịch vụ chăm sóc cho người cao niên, nó bắt đầu áp dụng toàn diện từ đầu tháng 10 sắp tới. Và nó trong cái đạo luật này nó mở rộng cái chức năng và nó thay đổi cái tên gọi cơ quan ấn định về lệ phí bệnh viện thành ra là một cái tên mới, tức là cơ quan ấn định lệ phí độc lập về dịch vụ chăm sóc cao niên và y tế. Thật ra thì đây cũng chỉ là một cái việc mà thay đổi danh từ thôi, nhưng mà nó bao hàm những cái nội dung mới nữa. Một cái điểm quan trọng thứ ba nữa trong cái đạo luật này đó là nó mở rộng cái chương trình, là đáp ứng những cái trường hợp hay là những cái tình huống nghiêm trọng cho dịch vụ chăm sóc tại nhà từ đầu tháng 12, 2022. Rồi một cái điểm khác là nó công bố hay là công khai hóa cái bảng đánh giá các cái dịch vụ aged care, dịch vụ chăm sóc cho người cao niên, theo điểm ngôi sao vào cuối năm 2022. Tôi giải thích một cái chuyện nhỏ về cái điểm ngôi sao là cái gì. Chúng ta thấy ví dụ mỗi lần đi du lịch hay là một lần đi vô khách sạn thì chúng ta thấy khách sạn 1 sao, 2 sao, 3 sao cho đến 5 sao chẳng hạn. Thì cái 5 sao là cái dịch vụ tốt nhất, và cái 1 sao tức là cái dịch vụ tệ nhất. Thì cái sự công bố cái đánh giá này đó cho các cái dịch vụ aged care để cho người tiêu thụ hay là những cái người hưởng dụng cái dịch vụ đó có thể lựa chọn cái mức độ nào cho để mà mình có thể sử dụng. Rồi cũng một cái điểm quan trọng khác mà cái đạo luật này nó đáp ứng những cái khuyến nghị của bên Ủy ban Hoàng gia đó, là cái áp dụng cái việc cái nội dung làm việc cho các cái cơ sở nhân viên cũng như là ban điều hành các cái dịch vụ aged care từ tháng 12 năm 2022. Chúng ta biết rằng là trước đây có nhiều cái than phiền, có nhiều cái khiếu nại cũng như là nhiều cái chỉ trích về cái phẩm chất cũng như là cái thái độ của các nhân viên làm việc ở những cái cơ sở chăm sóc cho người cao niên, thí dụ như còn có người còn bạc đãi hoặc là hành hạ những cái ông già bà già ở những cái nơi đó, và điều đó nó không thể chấp nhận được. Và do đó cái đạo luật mới nó có những cái quy định về cái việc mà nội quy làm việc mới cho những cái nơi này. Và đồng thời một cái điểm cuối cùng nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó là cái trách nhiệm báo cáo của những cái cơ sở mà nhận tài trợ của chính phủ liên bang theo định kỳ. Tức là từ lâu nay thì họ cũng có báo cáo nhưng mà có lẽ là không có những cái điều kiện nó có tính cách nghiêm ngặt hoặc là khắt khe một chút cho những cái dịch vụ như vậy. Đó là những cái điểm quan trọng ở trong cái đạo luật mà chúng ta thấy Quốc hội liên bang vừa thông qua.
Là sắp tới là những cái người cao niên Úc có thể là được hưởng lợi về cái sự chăm sóc này nhiều hơn ạ. Xin nói sang một cái đạo luật quan trọng khác, đó là về những cái hành động để mà chống lại vấn đề biến đổi khí hậu. Thì thưa anh, tuần vừa rồi, cụ thể là hôm qua thứ Năm, thì một dự luật quan trọng này đã được thông qua, mặc dù là đã bị phe đối lập bác bỏ, tuy nhiên cuối cùng vẫn là chiếm đa số phiếu để có thể trở thành một đạo luật mới. Đạo luật về biến đổi khí hậu này đó thì đã cho thấy những cái tham vọng gì của Thủ tướng Albanese ạ?
Như tôi đã nói thì chúng tôi thấy trong cái thời gian dài ở vị thế đối lập, Đảng Lao động đã nhiều lần tranh cãi và đưa ra những cái dự luật riêng của mình nhưng mà hoàn toàn bị thất bại bởi vì cái sự là không có chấp thuận cái chuyện đó bởi đảng liên đảng cầm quyền tự do quốc gia trong suốt một cái thời gian dài. Nhưng mà hôm thứ Năm vừa qua đó, với cái tỷ lệ phiếu 89 phiếu thuận và 55 phiếu chống thì cái đạo luật này cũng đã được thông qua. Thì cái nội dung của cái đạo luật này nó gồm những cái điểm, thí dụ như là phải viết thành luật rõ ràng được quy định là 43% khí giảm bớt 43% khí thải vào cái năm 2030. Thì 43% khí giảm bớt 43% khí thải này là dựa trên cái mức độ mà đã được xác định năm 2005 chẳng hạn. Và do đó thì để nó giảm bớt cái sự nghĩa là lệ thuộc của cái sự tiêu thụ năng lượng ở Úc vào than đá chẳng hạn. Nhưng mà rồi cái đạo luật nó cũng quy định là ông bộ trưởng hay là bà bộ trưởng mà phụ trách cái vấn đề mà biến đổi khí hậu đó sẽ phải tường trình trước Quốc hội hàng năm về cái tiến trình hay là những cái kết quả đã đạt được về cái chỉ tiêu đó. Và đồng thời cũng cho thấy rằng là đến năm 2030 đó thì Úc cái mạng năng lượng của Úc đó sẽ gồm khoảng 82% là những cái dạng năng lượng tái tạo chứ không còn phải là tùy thuộc hay là bị lệ thuộc quá nhiều vào những cái nguồn năng lượng có tính cách truyền thống như là than đá hoặc là khí đốt vân vân. Thì đây là một cái tiến bộ hay là đây là một cái thành quả rất là lớn của chính phủ lao động ngay trong cái tuần lễ đầu tiên và ngay trong nghĩa là của cái khóa quốc hội lần thứ 47 này. Và theo lời bộ trưởng phụ trách vấn đề là biến đổi khí hậu và năng lượng đó, tức là ông Chris Bowen, ông nói đây không phải là một cái trần hay là một cái mức tối đa mà ông nghĩ rằng là đây chỉ là một cái mức khởi đầu và có thể nó còn sẽ chính phủ sẽ còn được đạt được một cái kết quả nó có tính cách tích cực hơn, nó có tính cách là vượt quá cái chỉ tiêu của chúng ta mong đợi.
Chính phủ lao động thì đã trải qua 2 tuần nghị sự về các dự luật của chính phủ mới. Thì ở đây xin anh so sánh một chút, tức là mình nhớ lại một chút vào cái cuộc họp quốc hội đầu tiên ở dưới thời liên đảng tự do quốc gia với cựu thủ tướng Morrison. Thì những cái dự luật lúc đó mà bên phe liên đảng tự do quốc gia đưa ra thì có sự khác nhau như thế nào với những cái dự luật bây giờ của chính phủ lao động ạ?
Chúng ta thấy rằng là cái ưu tiên của các cái chính phủ khi mới lên cầm quyền nó đều có những cái thứ tự của nó và tùy theo cái tình hình lúc đó. Trong cái hoàn cảnh hiện nay, trong cái tình hình hiện nay đó, tân chính phủ lao động của Thủ tướng Anthony Albanese đã đưa ra một loạt 18 cái dự luật ngay trong cái tuần lễ đầu tiên. Nhưng mà trong đó thì chúng ta vừa nói đến là hai cái dự luật đã được thông qua rồi và trở thành đạo luật. Thì những cái dự luật chính của chính phủ Albanese là thay đổi khí hậu, là giá sinh hoạt và vấn đề chăm sóc cho người cao niên, cũng như là ông thường xuyên nhắc nhở dân Úc rằng là chúng tôi thừa hưởng một cái gia tài rất là tồi tệ từ chính phủ trước, tức là với một cái mức nợ khoảng cả hàng tỷ đô la. Không biết là cô có biết cái số tỷ đô la là cái gì không, nhưng mà đây là một cái số rất là lớn mà nhiều người ít nghĩ tới, đó là 1.000 tỷ đô la. Và đây nó đã khiến cho cái ngân sách, là cái ngân khố của chính phủ nó xẹp lép, và có thể nói rằng là khó có thể mà trở lại một cái con số dương về cái mức ngân sách quốc gia trong một vài năm tới. Nhưng mà ngược lại thì từ 3 năm trước, tức là năm 2019 chẳng hạn, thì ông Peter Dutton, khi đó là Bộ trưởng về Nội vụ, và bây giờ ông trở thành là lãnh tụ đối lập, thì ông đã đưa ra cũng hàng loạt các cái dự luật khác, nhưng mà dường như là trọng tâm của những cái dự luật này nó nghiêng về phía an ninh và bảo vệ biên giới nhiều hơn là những cái vấn đề có tính chất nội bộ như là chăm sóc cho người cao niên hoặc là biến đổi khí hậu v.v. Thì lúc đó thì ông cũng đã đưa ra những cái dự luật liên quan đến chuyện mà tăng cường cái quyền lực cho cái cơ quan tình báo quốc gia là ACO, rồi những cái dự luật chống lại khủng bố, rồi những cái dự luật liên quan đến sự tái nhập cảnh Úc của những cái thành phần bị nghi ngờ là khủng bố v.v. Thì chúng ta thấy rõ cái sắc thái hay là cái ưu tiên của hai cái chính phủ, và rõ ràng là nó cũng có phản ảnh cái thực tế của cái đời sống của cả cái tình hình của nước Úc lúc mà họ lên cầm quyền.
Dạ thưa anh, thì cũng có rất là nhiều nhà bình luận trong tuần vừa rồi thì họ cũng cho rằng đó là chính phủ Albanese lên cầm quyền giữa lúc mà nước Úc đang ở trong một cái thời kỳ rất là khó khăn, mà những cái đạo luật mới này khi được áp dụng thì sẽ cần đến rất là nhiều sự trợ cấp, và nói như ở Việt Nam mình hay quen gọi là những cái sự bao cấp của nhà nước. Đối với những cái dự luật này thì những dự luật đó mới có thể thực hiện được. Trong khi đó thì chúng ta đang thấy là giá năng lượng đang rất là cao, vượt quá sự kiểm soát, rồi lãi suất vẫn ngày một tăng mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn xa hơn nữa thì nhiều người cũng đề cập đến cái chuyện là tương lai của trẻ em Úc bây giờ trong cái giai đoạn đại dịch có thể rất là bấp bênh, rồi mâu thuẫn giữa các cường quốc đang dâng cao. Và Úc cũng đang bị ảnh hưởng rất là lớn vì sự đối chọi trực diện với Trung Quốc. Thì thưa anh, nhiều người ta đang suy nghĩ phải chăng là với những cái đạo luật mới này chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở Úc hay không? Và liệu ông Albanese có thể đưa nước Úc vượt qua một cái thời kỳ khó khăn này với những cái ưu tiên rất là xã hội chủ nghĩa của ông hay không ạ?
Vâng, cô vừa nhắc đến những cái khái niệm mà tôi nghĩ rằng là khá đông thính giả người Việt của chúng ta cũng khá quen thuộc, đó là cái chế độ bao cấp rồi hệ thống xã hội chủ nghĩa vân 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 vân. Thì tôi thấy đây là một cái so sánh nó khá thú vị, bởi vì chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là chính phủ lao động đã có những cái chính sách hoặc là có những cái biện pháp giúp đỡ người dân theo cái kiểu bao cấp, tức là cái gì nhà nước cũng chi trả hết. Có phải đây là một cái hình thức của xã hội chủ nghĩa hay không? Thì tôi nói thẳng ra là đúng là cái hình thức của xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó khác nhau ở về cái bản chất của các cái chế độ chính trị, thưa cô. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy những cái gọi là lý tưởng của xã hội chủ nghĩa đó, thì khi đó có nghĩa là nhà nước lo liệu mọi cái phương diện và chi trả tất cả những cái nhu cầu của người dân, thì rõ ràng đó là một cái lý tưởng tốt. Nhưng mà trong thực tế và trong cái sự thực hiện về những cái lý tưởng này đó, nó có một cái khoảng cách rất là xa giữa Úc cũng như là các nước gọi là xã hội chủ nghĩa bây giờ. Thì có lẽ đây là một cái đề tài mà chúng ta có thể tốn khá nhiều thời gian để phân tích, nhưng mà chúng ta trở lại để nói rằng là liệu ông Albanese có thể đưa nước Úc vượt qua cái thời kỳ khó khăn này không á? Thì tôi nghĩ rằng là cần nhiều cái nỗ lực hoặc là cần nhiều cái lý giải ở trên cái chính trường Úc của mỗi một chính phủ, nó đều quy tụ lại một cái chữ duy nhất thôi, là tiền ở đâu ra. Chúng ta thấy rằng là trong 2 năm vừa qua, hoặc là trong cái thời gian dài hơn, tức là 2 năm rưỡi, 3 năm vừa qua đó, Úc đã chi trả, chính phủ đã chi trả rất là nhiều cho những cái nhu cầu cấp bách, trong đó có cái nhu cầu về đại dịch chẳng hạn, rồi những cái thiên tai như là cháy rừng, như là lụt lội, rồi những cái khó khăn về kinh tế do chiến tranh Ukraine gây ra, rồi cái sự xung đột với Trung Quốc và liên quan đến các cái việc mà nâng thuế hoặc là cấm xuất cảng một số các cái mặt hàng của Úc sang thị trường Trung Quốc vân vân, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Úc đang có vấn đề về tài chính. Và chính ông Albanese cũng nói là ông thừa hưởng một cái di sản rất là tồi tệ từ chính phủ trước. Nhưng mà không nói như vậy không có nghĩa là nước Úc lâm vào thế bí đâu cô, bởi vì chúng ta vẫn nhìn thấy những cái mặt tích cực cũng như là những cái lợi tức mà Úc có được qua trong 2.5 năm vừa qua. Các cái biện pháp như là thay đổi khí hậu chẳng hạn, biến đổi khí hậu chẳng hạn, nó tuy rằng có thể nó sẽ hao tốn một số tiền trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn đó, thì đây là những cái nguồn nhiên liệu, những cái nguồn gọi là năng lượng nó rẻ nhất và nó sạch nhất, cũng như là cái sự chăm sóc cho những cái người cao niên chẳng hạn, thì nó lại là một cái sự đỡ đần rất là lớn cho những cái gia đình đang có những cái người thân mà đang ở trong cái tuổi già, để họ có thể rảnh tâm rảnh trí để đi làm, cũng như là Úc cũng đã là sống sót qua khỏi một cái thời kỳ khó khăn của đại dịch, và các cái mặt hàng xuất cảng của Úc cũng như là cái tình trạng nhân dụng ở Úc nó đang ở rất là thấp, và do đó chúng ta cũng có thể thấy là những cái ánh sáng đang le lói ở cuối đường hầm nữa cô, và những cái mục tiêu hay là những cái gì mà ông Albanese hứa hẹn ở trong cái cuộc tranh cử hồi tháng 5 đó thì không phải là một cái điều bất khả, mà cũng có thể rằng là chúng ta sẽ chính phủ sẽ có những cái cố gắng nhiều hơn để có thể đưa nước Úc trở lại một cái giai đoạn bình thường hoặc là phát triển sắp tới.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào của Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.